xu hướng của ta mong muốn chia sẻ với người khác. Bộc lộ trước hết không phải là cái ta nói về bản thân ta, mà là về hành vi của ta. Bộc lộ chỉ thích hợp khi nó có liên quan đến hoạt động của ta hoặc liên quan đến tổ chức. Vì nếu cái gì cũng bộc lộ thì việc xử lý các thông tin này sẽ mất nhiều thời gian, trong khi hai nguồn khan hiếm nhất trong tổ chức là thời gian và năng lượng. Bộc lộ có thể thích hợp trong một môi trường này, nhưng lại không thích hợp ở một môi trường khác. Do đó, có người có vùng chung trong công việc rất rộng và rất hiệu quả, nhưng lại không hiệu quả ở nhà, có xu hướng tồn tại cách biệt. 6 La Mã: kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. 1. Khái niệm. Mâu thuẫn liên quan đến hành vi được thể hiện công khai, phát sinh từ một tiến trình, qua đó một bên đi tìm sự hơn trội về quyền lợi trong mối quan hệ với người khác. Mâu thuẫn có thể đưa đến sự tê liệt trong hệ thống điều hành, làm méo mó thực tế và có thể làm suy nhược các nhân viên trong hoàn cảnh mâu thuẫn. Mâu thuẫn, cách cư xử của một cá nhân, một nhóm hoặc một tổ chức làm ngăn cản hoặc hạn chế, ít nhất là tạm thời, một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức khác đạt được những mục tiêu mong muốn. Quan niệm về mâu thuẫn. Quan niệm cũ, có thể tránh được. Quan niệm mới, không thể tránh được. Quan niệm cũ, do những sai lầm trong quản lý. Quan niệm mới, xuất hiện do nhiều nguyên nhân. Quan niệm cũ, luôn gây ra những hậu quả xấu. Quan niệm mới, có thể có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tùy theo mức độ. Quan niệm cũ, nên bị loại bỏ. Quan niệm mới, nên được quản lý và điều khiển. Một số loại mâu thuẫn. Mâu thuẫn cá nhân, giữa một người với người khác. Mâu thuẫn nhóm, giữa hai hoặc nhiều nhóm, tổ chức. Mâu thuẫn bên trong, mâu thuẫn giữa những người hoặc nhóm trong cùng một tổ chức. Mâu thuẫn bên ngoài, mâu thuẫn giữa một cá nhân hoặc một nhóm hoặc nhiều cá nhân với những cá nhân khác từ bên ngoài dự án. Mâu thuẫn có ích, thúc đẩy ý kiến, tính sáng tạo và sự ham thích, gây ra những vấn đề dai dẳng cần giải quyết, buộc mọi người phải làm rõ quan điểm của họ và tìm một cách tiếp cận mới, tạo cơ hội cho mọi người kiểm tra khả năng của họ. Mâu thuẫn có hại, giảm hiệu suất và năng suất, gây bè phái, gây thêm những căng thẳng không đáng có. 3. Các nguyên nhân của mâu thuẫn. 3.1. Nguyên nhân chủ yếu. Khác biệt về giá trị, khan hiếm tài nguyên, vai trò không xác định rõ. 3.2. Nguyên nhân khác. Phần thưởng giới hạn, sự thay đổi, sự ức chế, truyền thông không rõ. Tinh thần vị chủng, cách làm của tôi là hay nhất, duy nhất. Sự tùy thuộc lẫn nhau, không thỏa mãn vai trò. 4. Mô hình giải quyết mâu thuẫn theo kiểu có cho có nhận. Không cho gì hết. Cạnh tranh. Cho và nhận. Hợp tác. Cho phân nửa. Thỏa hiệp. Cho hết. Thích nghi. Bỏ cuộc. Tránh né. Phản ứng. Không cho gì hết. Tôi sẽ không bao giờ chịu thua. Cho và nhận. Ta hãy cùng nhau giải quyết. Cho phân nửa. Chúng ta thỏa hiệp. Cho hết. Tôi sẽ cho bạn hết. Bỏ cuộc. Tôi bỏ mặc mâu thuẫn không được giải quyết. Ý nghĩa. Không cho gì hết. Tức giận hay được giải tỏa. Cho và nhận. Thỏa mãn hay nhàm chán. Cho phân nửa. Chấp nhận hay chờ giải quyết. Cho hết. Thắng lợi hay cảm thấy tội lỗi. Bỏ cuộc. Bực vì không vừa ý hay hài lòng. 5. Các phong cách giải quyết mâu thuẫn. 1. Hợp tác. 1.1. Công nhận mâu thuẫn. 1.2. Nhận diện, công nhận nhu cầu, quan tâm mục đích của mỗi bên. 1.3. Nhận các giải pháp khác nhau và hậu quả đối với mỗi bên. 1.4. Chọn những giải pháp đáp ứng nhu cầu, quan tâm mục đích của mỗi bên. 1.5. Thực hiện giải pháp đã chọn. 2. Tránh né. Khẳng định tuyệt đối không có gì trục trặc và không có mâu thuẫn. Giấu rác dưới thảm. 3. Cạnh tranh. Sử dụng quyền lực để thắng mâu thuẫn. Không quan tâm đến nhu cầu của người khác. 4. Thích nghi. Đặt nhu cầu, quan tâm của đối phương lên trên nhu cầu, quan tâm đã gây ra mâu thuẫn của mình. 5. Thỏa hiệp. Trung dung giữa các biện pháp khác. Tìm hiểu nhu cầu của các bên và nhân nhượng để mỗi bên đều được thỏa mãn nhu cầu một phần. Mỗi phong cách đều có ích trong hoàn cảnh khác nhau. Sẽ gặp khó khăn nếu chúng ta chỉ bám vào một phong cách vì thiếu kỹ năng. Như thế có nghĩa là chúng ta không nghiên cứu tìm ra phong cách phù hợp nhất với hoàn cảnh. Các kỹ năng cần thiết: thấu cảm, lắng nghe, tự khẳng định, quản lý cảm xúc, nhận diện, phân tích mâu thuẫn, thương lượng, chọn lựa và cụ thể hóa giải pháp, sử dụng quyền lực một cách thích hợp. 6. Phân tích một hoàn cảnh có mâu thuẫn, áp dụng cho hoàn cảnh riêng của bạn. 6.1. Bạn chọn một mâu thuẫn mà bạn có liên quan từ đầu như một nhân vật thứ ba, hoặc một mâu thuẫn mà bạn đang đương đầu ngay trong công việc của bạn. 6.2. Bạn suy nghĩ về những lý do nên dấn thân vào đó hay không nên. Nên, không nên. 6.3. Mỗi thành viên trong mâu thuẫn muốn làm gì? 6.4. Quyết định xem vấn đề quan trọng đối với bạn hay tổ chức của bạn đến mức nào. Rất quan trọng. Cũng quan trọng đấy. Không quan trọng lắm. 6.5. Các mối quan hệ đối với bạn, tổ chức bạn quan trọng đến mức nào? Rất quan trọng. Cũng quan trọng đấy. Không quan trọng lắm. 6.6. Bạn đánh giá thử trong 5 chiến lược trên, cách nào khả thi, cách nào tệ nhất và lý giải tại sao. Nếu bạn không can thiệp vào thì cái gì sẽ xảy ra? Nếu bạn can thiệp ngay, từ từ mới can thiệp, bạn muốn cuối cùng kết quả ra sao? 7. Chiến lược giải quyết mâu thuẫn, thuận lợi và nguy cơ. 7.1. Tránh né. Thuận lợi có thể làm tăng cảm giác đang có trách nhiệm và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn từ phía đối phương, tự sửa đổi. Nguy cơ, mâu thuẫn không được giải quyết có thể phát triển thành một vấn đề lớn. Căng thẳng tâm lý, dè chừng nhau, phòng vệ, tạo sức ì. Mất sự năng động, thường chuyển hướng theo lối cạnh tranh. 7.2. Cạnh tranh, áp đặt giải pháp của mình. Thuận lợi, một chiến lược có hiệu quả khi thiếu thời gian và khi bên kia chưa đủ sức quyết định vấn đề. Nguy cơ, về lâu dài có thể làm cho bên kia cảm thấy bị dồn nén và trở thành phụ thuộc. 7.3. Thỏa hiệp. Thuận lợi, có thể giải quyết nhanh chóng một số mâu thuẫn và ít tốn sức. Nguy cơ, có thể chấm dứt mâu thuẫn trước mắt nhưng không giải quyết mâu thuẫn cơ bản, dẫn tới mâu thuẫn lâu dài. 7.4. Hợp tác. Thuận lợi, nguyên nhân cội rễ của mâu thuẫn được nhận diện và đề cập đến. Nguy cơ, đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực và tinh thần thiện chí, dấn thân của các bên liên hệ. 7.5. Thích nghi. Thuận lợi, hành vi cộng tác và không dám tự khẳng định. Đặt nhu cầu và quan tâm của người khác lên trên nhu cầu của mình. Nguy cơ, Nếu vấn đề không quá thiết thân với ta thì được, nhưng có thể làm cho bên kia bớt tôn trọng ta và trong tương lai sẽ coi thường ta. 8. Bài tập về cách giải quyết mâu thuẫn. 8.1. Cách làm. Phát phiếu các trường hợp cho từng học viên làm trước trong vòng 15 phút, sau đó chia lớp học thành từng nhóm nhỏ để thống nhất cách chọn chung của mỗi nhóm. Mỗi nhóm nên có một quan sát viên trong vòng 45 phút. 8.2. Bài tập. Bạn xếp thứ tự 5 cách giải quyết cho mỗi trường hợp mâu thuẫn sau đây, từ cách tốt nhất 1 đến cách tệ nhất 5. Bạn đánh số vào từng cách giải quyết. Trường hợp 1. Tân là lãnh đạo của một nhóm làm việc. Gần đây Tân nhận thấy có một nhân viên ở một bộ phận khác thường hay lui tới trò chuyện với một nhân viên của Tân. Công việc của nhân viên này bị chậm trễ và có nhiều sai lầm. Tình trạng này gây ảnh hưởng không tốt đến bầu không khí làm việc của nhóm. Vậy nếu bạn là Tân, bạn A. Nói nhân viên mình giới hạn cuộc trò chuyện trong giờ làm việc. B. Báo cho lãnh đạo của bộ phận có nhân viên thường hay lui tới để họ giữ người của họ. C. Gặp trực tiếp hai người khi họ nói chuyện lần sau để họ giải thích lý do và cho họ biết sự tác hại. D. Bây giờ không nói gì hết, bộ điên hay sao lại làm chuyện không đâu. E. Tìm cách xoa dịu các nhân viên khác, quan trọng là cần sự cộng tác với nhau. Trường hợp 2. Liên là lãnh đạo của một ekip thực hiện dự án tại cộng đồng. Có hai nhân viên đưa ra hai đề nghị khác nhau về việc chọn người cộng tác trong một chương trình hoạt động tại địa phương. Người chọn ông A, người chọn ông B. Cả hai đều có lý, khó lấy quyết định. A. Tự quyết định và báo cho một trong hai người phải theo quyết định của bạn. B. Chờ xem. C. Nói với hai người: thôi quên đi, vấn đề không quan trọng. D. Họp với hai người để xem xét kỹ đề nghị của họ. E. Đi gặp ông A và ông B. Trường hợp 3. Tuấn là trưởng nhóm giáo dục viên đường phố. Công tác của giáo dục viên đường phố đòi hỏi bản thân giáo dục viên phải sống gương mẫu. Biểu hiện không tốt trong cách sống có ảnh hưởng đến trẻ. Tuấn nghi ngờ một trong nhân viên của mình thường hay ăn nhậu. Tuấn có thông tin nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Nếu bạn là Tuấn, bạn A. Gặp trực tiếp người ấy, nói suy nghĩ của bạn, cho họ giải thích và cho họ biết mối quan tâm của bạn. B. Theo dõi họ và tìm chứng cứ. C. Không nói liền với người đó vì việc này sẽ làm cho họ phòng thủ. D. Tìm bắt tại trận, cho biết sự tai hại của việc ấy và bạn sử dụng quyền lực của bạn. E. Canh chừng để bạn ấy đừng làm việc gì ảnh hưởng đến trẻ. Trường hợp 4. Lê là trưởng nhóm phụ trách một chương trình hoạt động của cơ quan. Một chương trình hoạt động khác cùng cơ quan có nhu cầu thêm nhân viên, đã mượn tạm ở nhóm của Lê hai nhân viên để phụ giúp công việc. Nhưng thời gian mượn tạm hai nhân viên này kéo dài, làm cho số người còn lại của Lê phải làm việc nhiều hơn để bù vào hai khoảng trống đó. Nếu bạn là Lê, bạn A. Không làm gì hết bây giờ, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. B. Cố gắng dàn xếp mọi việc với trưởng nhóm nọ và nhóm của bạn. Mọi người đều có việc làm, mâu thuẫn không giải quyết được gì. C. Chuyển hẳn hai nhân viên của bạn qua chương trình đó. D. Gặp trưởng nhóm nọ để tìm cách thỏa mãn yêu cầu của họ mà không để ảnh hưởng đến công việc chung. E. Nói với cấp trên can thiệp để lấy lại người của mình. Kết quả. Trường hợp 1. A. Thỏa hiệp. B. Cạnh tranh. C. Hợp tác. D. Tránh né. E. Thích nghi. Trường hợp 2. A. Cạnh tranh. B. Tránh né. C. Thích nghi. D. Hợp tác. E. Thỏa hiệp. Trường hợp 3, A. Hợp tác, B. Thỏa hiệp, C. Tránh né, D. Cạnh tranh, E. Thích nghi. Trường hợp 4, A. Tránh né, B. Thích nghi, C. Thỏa hiệp, D. Hợp tác, E. Cạnh tranh. 7 La Mã, kỹ năng thương lượng. 1. Khái niệm. Nhận thức được phong cách của mình nếu ta muốn trở thành một nhà thương lượng giỏi. Chúng ta thường thương lượng với vợ, chồng, con cái, người chủ, với người bán hàng, bác sĩ, chủ đất, vân vân. Điều quan trọng là đừng tưởng ta chỉ thương lượng trong kinh doanh. Cần phải chia cuộc thương lượng thành từng công đoạn. 2. Các công đoạn thương lượng. 2.1. Nhận diện phong cách của chính mình. Tấn công, kiểm soát, thụ động, thầm lặng hay lèo lái. 2.2. Nhận diện phong cách thương lượng của người kia. 2.3. Trước khi thương lượng, cần nghiên cứu những đổi chác, chọn lựa và những thiệt thòi. Biết ta muốn gì, người kia muốn gì là bí quyết dẫn tới thắng lợi cho cả hai. 2.4. Sử dụng 4D. Xác định vấn đề, define. Quyết định ta muốn gì, decide. Thiết kế một đồ án chiến lược, design. Và hành động, do. 2.5. Coi thường mâu thuẫn nội tâm của chính mình. Cảm giác không được đáp ứng đủ hay mặc cảm tội lỗi. Ví dụ ta đã mất bao nhiêu thời gian để chờ đợi. 3. Kỹ năng thương lượng. Bất cứ dự án nào cũng được khắc họa vào một môi trường có những quan hệ quyền lực ít nhiều phức tạp. Và dự án chỉ có thể thành công trong chừng mực gặp được một mảnh đất đủ thuận lợi. Người quản lý dự án phải biết kích thích các cộng hưởng tích cực hơn là làm cho người cộng tác e ngại hoặc chống đối. Trong thương lượng, một số người thường nghĩ cái gì bên kia được thì phía chúng ta mất. Đó không phải là mục tiêu của thương lượng trong dự án công tác xã hội, mà là thương lượng để cùng nhau hợp tác, bởi vì việc cạnh tranh thắng bại sẽ giết chết sự sáng tạo trong giải quyết vấn đề. Một số người cũng có ý nghĩ sai lầm là chúng ta không thể ra khỏi ô vuông. Nếu bạn thoát khỏi suy nghĩ ấy và ra ngoài khung thì mọi việc sẽ dễ dàng. Một số nguyên tắc trong thương lượng. 1. Hãy tự tin. 2. Nên hỏi nếu có thắc mắc. 3. Nên cung cấp thông tin. 4. Gợi ra những khoản nhân nhượng có đi có lại. 5. Đưa ra những dự kiến của mình. 6. Phối hợp tốt tính kiên quyết và tính mềm mỏng. Trong mọi hoàn cảnh giữ cho được sự sáng suốt, tỉnh táo. 7. Biết lắng nghe và hiểu. 8. Khả năng đứng ở địa vị bên kia để nhận định sự việc theo quan điểm của họ cũng như theo quan điểm của mình. 9. Người thương lượng phải là người am hiểu vấn đề, biết diễn đạt mạch lạc, biết tùy cơ ứng biến và nên có đầu óc khôi hài. 4. Các bước thương lượng. 1. Hai nhóm muốn thương lượng và thỏa thuận gặp nhau để thảo luận. 2. Thảo luận về cái gì và ở đâu. 3. Mỗi bên chọn người đại diện. 4. Mỗi bên nêu những yêu cầu của mình và những yêu cầu đó phải cụ thể, nêu rõ những gì mình muốn. 5. Hai bên đồng ý xem xét những yêu cầu của mỗi bên và tìm một thỏa hiệp tương xứng. 6. Phân tích các lực của hai bên khi có mâu thuẫn. 5. Các mối quan tâm và các phong cách giải quyết mâu thuẫn. 8 La Mã, kỹ năng trong quan hệ đối tác. 1. Tại sao có quan hệ đối tác? Có lúc cơ quan bạn cần sự hỗ trợ bên ngoài, như sự giúp đỡ chuyên môn, kỹ thuật lẫn kinh phí để thực hiện một dự án. Tổ chức đối tác bên ngoài muốn biết 3 điều trước khi thỏa thuận giúp đỡ bạn. A. Dự án có khớp với các mục tiêu của chính họ không? Ví dụ, một tổ chức chuyên giúp các vấn đề giáo dục không bao giờ giúp xây giếng. B. dự án có được chuẩn bị tốt không? C. Có phải cần thiết có sự hỗ trợ không? Nếu không thì dự án không thể thực hiện được. Người thực hiện dự án thường quan tâm đến tiến trình dự án hơn là làm thế nào thỏa mãn bên đối tác. Bên đối tác cứ đọc hết báo cáo này đến báo cáo khác mà chẳng biết thực tế dự án đã được thực hiện như thế nào. Sự hiểu biết chỉ có với sự tin tưởng lẫn nhau, dựa trên mối quan hệ tốt và lâu dài. Cần lưu ý rằng đối tác bên ngoài, chính họ cũng tùy thuộc vào sự hỗ trợ từ các thành viên của họ cung cấp tài chính cho các dự án. Họ cần được thông tin về những gì được làm từ đồng tiền của họ mà họ cảm thấy có liên quan. Tiếp xúc trực tiếp thì rất tốt, nhưng có khi không thể tiếp xúc được thì bên thực hiện dự án nên dành thời gian theo định kỳ để mô tả cái gì đã xảy ra trong dự án. 2. Thông tin từ phía đối tác bên ngoài. Phía đối tác bên ngoài cần giải thích họ là ai, loại hoạt động mà họ thích hỗ trợ theo mục tiêu của họ. Bên thực hiện dự án có thể quyết định dễ dàng hơn nếu dự án của mình phù hợp với sự quan tâm của bên đối tác bên ngoài. 3. Bên thực hiện dự án. Bên thực hiện dự án phải gửi cho bên đối tác của mình bản báo cáo định kỳ về các hoạt động của dự án. Tốt nhất là tình hình chi tiêu kinh phí và chỉ rõ những thay đổi so với báo cáo trước. Cần thêm 1-2 trang giải thích những thay đổi trong các mục tiêu, những khó khăn chưa được khắc phục, hoặc đơn giản là dự án đã tiến triển như thế nào. Bên thực hiện dự án phải gửi hàng năm cho bên đối tác bản yêu cầu tiếp tục sự hỗ trợ của họ nếu mối quan hệ vẫn tiếp tục. Các báo cáo chính thức rất cần thiết cho mối quan hệ làm việc của hai bên đối tác. Bên tài trợ cần được thông tin về cái gì đang xảy ra, kỳ vọng và những khó khăn của những người thực hiện dự án. Mối liên lạc thư riêng và gửi các bức ảnh về dự án có thể giúp đôi bên hiểu biết lẫn nhau. 4. Thăm viếng dự án. Bên tài trợ có thể thực hiện các cuộc thăm viếng nơi thực hiện dự án để nắm rõ tình hình thực tế diễn biến của dự án. Đồng thời họ cũng học hỏi thêm kinh nghiệm của địa phương. Bên thực hiện dự án cần cho họ biết về đặc điểm về văn hóa và xã hội của địa phương để cuộc viếng thăm được dễ dàng và hữu ích. Nếu xét thấy sự hiện diện của bên tài trợ có thể gây bất lợi cho dự án, như tạo sự ỷ lại của cộng đồng, thì nên giới hạn các cuộc viếng thăm hoặc chỉ nên có sau khi dự án có những bước đi vững chắc. 5. Kết luận. Mối quan hệ đối tác hiệu quả khi bên tài trợ biết linh hoạt, không áp đặt, thích nghi với hoàn cảnh thực tế của địa phương được sự giúp đỡ, có nhận thức tốt về phát triển, không tạo sự tùy thuộc cho địa phương. Bên được tài trợ cần có định hướng tốt, có chuyên môn, dấn thân cho phát triển xã hội, có tinh thần tự lực. Phần kết luận. Quản lý là làm việc với và qua người khác bằng cách sử dụng hiệu quả các tài nguyên sẵn có nhằm đạt các mục tiêu và mục đích của tổ chức. Mục tiêu của quản lý dự án là đưa tổ chức hội nhập vào xã hội, bảo đảm những hoạt động hiệu quả, hiệu năng và thích hợp, xác định và giữ nhiệm vụ của tổ chức đi đúng hướng và tiến hành các chức năng của quản lý bình thường nhằm chuyển đổi các tài nguyên vào các hoạt động của dự án. Các chức năng của quản lý bao gồm hoạch định, tổ chức, nhân sự, lập ngân sách, giám sát và lượng giá. Các chức năng này đều phụ thuộc và tác động lẫn nhau. Bỏ quên một chức năng nào đó, hoạt động của dự án sẽ khập khiễng. Để dự án thành công, nhà quản lý dự án phải có những kiến thức cơ bản về quản lý và các kỹ năng cần thiết để duy trì được các chức năng quản lý. Một dự án thất bại vì những lý do sau đây. 1. Sự chuẩn bị và sự phác thảo kém. Tức là nguyên nhân của các vấn đề không được hiểu một cách đầy đủ. Các yếu tố bên ngoài không được biết đến. Các hoạt động không có hiệu quả như mong muốn. Không có tính khả thi. Không dự trù các áp lực và các hoạt động cần thiết. Không ước lượng thời hạn thực hiện các hoạt động. Lập kinh phí không tính đến lạm phát và khuynh hướng của thị trường giá cả. đối với dự án dài hạn. 2. Điều hành kém trong thời gian thực hiện dự án. Giám sát không thường xuyên và lấy quyết định chậm. Kế hoạch dự án thiếu linh hoạt. Thông đạt kém với cộng đồng. Không quan tâm đến chi tiết, chỉ đề ra mục tiêu lớn. Không đạt mục tiêu hoặc lệch mục tiêu. 3. Giám sát kém. Kế hoạch ban đầu không được tất cả nhân sự và cộng đồng hiểu rõ ràng. Các giai đoạn và thời điểm chủ yếu không được xác định ngay từ đầu. 4. Cộng đồng không là thành viên trong ekip lập dự án. Không hiểu các ý kiến và kiến thức về cộng đồng. Các thành viên của cộng đồng không được hướng dẫn về kỹ năng quản lý và lấy quyết định. 5. Ekip quản lý yếu. Nhân sự thiếu khả năng. Nhân sự không biết làm việc chung. Không đủ nhân sự. Nhân sự bị thay đổi thường xuyên. Nhân sự không được đào tạo. Không có hệ thống thông đạt thường xuyên. 6. Không biết vận dụng những kết quả lượng giá của các dự án tương tự. Điều này dẫn đến lặp lại các sai lầm. Câu chuyện minh họa. Có dự án nọ chăm lo giáo dục và dạy văn hóa cho trẻ đường phố, chuyên nghề bốc xếp ở một chợ đầu mối. Trong kế hoạch ban đầu, không có mục tiêu tạo thêm thu nhập cho trẻ bằng cách lập một tổ hợp thu gom rác. Khi dự án đã tiến hành được 3 tháng, ai đó gợi ý với ban quản lý dự án nên lập một tổ hợp thu gom rác để tạo thu nhập thêm cho trẻ. Ý kiến xem ra hợp lý. Thế là tổ hợp được lập ra. Ngoài công việc bốc xếp, trẻ được khuyến khích thu gom các loại rác có thể bán được trong khu vực chợ. Nhưng sau 6 tháng, nội bộ tác viên dự án lủng củng và một số trẻ đường phố của dự án bỏ nhóm ra đi. Vấn đề là động cơ không trong sáng của tác viên dự án được phân công phụ trách tổ hợp, nghĩa là nhằm một mục tiêu khác hẳn mục tiêu của dự án, lợi nhuận cá nhân. Tổ hợp đã biến thành một nơi bóc lột lao động trẻ em. Dự án từ chỗ hỗ trợ cuộc sống vật chất và tinh thần của trẻ đường phố trở thành một dự án bóc lột lao động trẻ em. Các yếu tố để đánh giá thành tích của nhân viên dự án. 1. Chất lượng công việc đã làm. 2. Khả năng làm việc mà không có sự giám sát. 3. Kỹ năng làm việc hài hòa với người khác. 4. Thái độ nhã nhặn, hợp tác. 5. Khả năng ứng phó các hoàn cảnh khác nhau. 6. Kỹ năng lên kế hoạch trong công việc. 7. Mức độ nhận thức về vai trò, vị trí của mình trong tổ chức. 8. Kỹ năng truyền thông. Phần phụ lục. Phụ lục 1. Mẫu đề cương báo cáo lượng giá dự án. Trường hợp một dự án về môi trường. Một la mã: lịch sử và sự hình thành dự án. Vì sao cần có dự án? Nguồn gốc. Phương pháp triển khai dự án. Mức độ tham gia của những người thụ hưởng dự án. Vào những công đoạn nào? Dự án có ý định giải quyết những vấn đề gì? Những mục tiêu trong dự án liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, sinh thái, kỹ thuật, chính trị và cách tổ chức, giáo dục và truyền thông. Hai la mã: mô tả bối cảnh của việc can thiệp. Những yếu tố đặc biệt này rất quan trọng nếu chúng ta có ý định thực hiện việc phân tích mang tính so sánh các dự án khác nhau và có khuynh hướng muốn mang những kinh nghiệm rút từ dự án này để đưa sang những dự án khác. 1. Bối cảnh tự nhiên và sinh thái. Đặc điểm tự nhiên và sinh thái của nơi mà dự án đã và sẽ tiếp diễn. Những vấn đề chính và những nguy cơ sinh thái hiện hữu. Lũ lụt, đất trượt, vấn đề sức khỏe của những người đang sống trong môi trường này, v.v. 2. Bối cảnh chính trị. 1. Chính sách của chính quyền đối với người dân, với thế giới chung quanh và với các tổ chức quần chúng. 2. Chính sách trong quản lý, ví dụ như đô thị và việc quản lý đô thị, đặc biệt những yếu tố tác động trực tiếp đến dự án, ví dụ thái độ của chính quyền đối với những khu ổ chuột. 3. Chính sách kinh tế, mô hình kinh tế thống trị. Có hoặc không có một kế hoạch chỉnh đốn cơ cấu đã chính thức, có một chính sách nào đối với những lĩnh vực phi chính quy. 4. Mức độ tổ chức của người dân, đặc điểm của những phong trào quần chúng và các tổ chức xã hội. Những đặc điểm và tầm mức quan trọng của những tổ chức quần chúng, truyền thống, thay thế. 3. Bối cảnh kinh tế xã hội. Các chỉ báo về nạn nghèo đói và những chỉ báo mức phát triển con người. Các chỉ số và hoặc quan sát về chất lượng của sự nghèo đói trong khu vực. Hiện trạng nghề nghiệp và nạn thất nghiệp. 4. Bối cảnh pháp lý. Đặc điểm của những cơ quan trong thành phố và cấu trúc can thiệp về mặt kỹ thuật xã hội ở những khu vực. Các định mức và quy chế hiện có hoặc không có, đã áp dụng hay không được áp dụng, có liên quan đến dự án. Ví dụ, các quy định về môi trường, quy chế có liên quan đến người bán rong. 5. Bối cảnh văn hóa. Các yếu tố văn hóa đang có ảnh hưởng trực tiếp đến dự án. Ví dụ, vị trí của phụ nữ, thái độ về vấn đề rác và sự dơ bẩn. 3. La mã, mô tả những thành viên tham gia dự án. Đặc điểm, những loại hỗ trợ được cung cấp. 1. Cộng đồng và cách tổ chức, hoặc không có tổ chức. 2. Những cơ quan nhà nước hoặc địa phương tham gia vào dự án. 3. Những cơ quan hỗ trợ. Sự hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ. Các cơ quan nghiên cứu hoặc huấn luyện. 4. Khu vực tư nhân. 5. Các khu vực khác nêu rõ. 4. La mã, mô tả những hoạt động của dự án. 1. Nhắc lại những hoạt động đã ghi trong chương trình, trong tài liệu gốc của dự án. 2. Giới thiệu những hoạt động thực sự đã thực hiện. Câu hỏi, có thể trình bày những hoạt động này theo thứ tự thời gian hoặc tùy theo loại hoạt động. Thực hiện, trao đổi các hoạt động về huấn luyện và thông tin. 3. So sánh những hoạt động đề ra trong chương trình. Ghi mức độ thực hiện được, những thay đổi đã thực hiện trong tiến trình, xác định lại những thay đổi đó. 4. Giải thích những khó khăn đã gặp, xác định mức độ điều chỉnh đã áp dụng. Những trở ngại cần nhấn mạnh. Những trở ngại về thể chất. Những trở ngại để giới thiệu một công nghệ đã chọn. Những trở ngại về văn hóa. Những sai lầm của nhóm thực hiện dự án và biện pháp sửa sai, hoặc những giải pháp được áp dụng. Đề nghị để điều chỉnh. 5. La mã, giới thiệu phương pháp lượng giá đã được chọn. 1. Mức độ tham gia của người dân vào việc lượng giá. 2. Lượng giá theo phương pháp cổ điển, lượng giá thường xuyên. 3. Ai là người lượng giá? Người trong nội bộ, người ngoài cuộc, hay cả hai? Tại sao? 4. Chúng ta chờ đợi gì ở phương pháp lượng giá đã chọn? 5. Những bài học về một phương pháp rút ra từ dự án. 6. La mã, lượng giá tác động của dự án. Phần này rất quan trọng, chúng ta nên nêu rõ sự đánh giá của những thành viên khác nhau trong dự án. Nhóm thực hiện dự án, cộng đồng thụ hưởng, những cơ quan. Và đặc biệt, chú trọng đến việc lượng giá cộng đồng thụ hưởng dự án. Phải làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt trên những quan điểm khác nhau. 1. Tác động kinh tế. Tạo việc làm hoặc duy trì việc làm đã có bằng cách sử dụng một giải pháp kỹ thuật khác. Tăng thu nhập. Tác động về kinh tế tại khu vực và các trình tự. Kinh tế thực hiện bởi hộ gia đình, ví dụ cấp nước. Kinh tế, tỷ lệ phần trăm tiền nước so với giá mua nước mà người dân phải trả trước đó. 2. Tác động kỹ thuật. Đánh giá những kiến thức và các kỹ thuật có sẵn của cộng đồng. Đưa vào một kỹ thuật mới. Phát triển những công nghệ đơn giản. Sự làm quen với công nghệ mới của những người thụ hưởng, những người thợ thủ công tại khu vực. 3. Tác động xã hội. Giảm sự nghèo đói, cải thiện dinh dưỡng, mức độ thụ hưởng của những người nghèo nhất trong dự án. Cải thiện vị trí của những người thụ hưởng. Ví dụ, nhìn nhận công việc của những người bị xã hội coi rẻ hoặc đánh giá lại các nhóm ở các tầng lớp xã hội khác nhau và những thành phần hạ cấp ở Ấn Độ, vân vân. Cải thiện vị trí của người phụ nữ, giảm bớt gánh nặng của người phụ nữ và trẻ em. Cải thiện được nếp sống của nhóm thụ hưởng. Cải thiện những điều kiện về vệ sinh y tế trong môi trường làm việc. Cải thiện mức độ tiếp cận với những dịch vụ công cộng. 4. Tác động về sinh thái và sức khỏe tại môi trường. Sử dụng một cách tối ưu các nguồn lực hiếm của thành phố hay khu vực. Nước, năng lượng, không gian. Các lĩnh vực kinh tế, việc tái chế. Bảo vệ môi trường đô thị. Giám sát sự ô nhiễm. Bảo vệ mặt nước. Giám sát kỹ hơn những nguy cơ về sinh thái, sự xói mòn và hiện tượng đất trượt. Bảo vệ và cải thiện môi trường ở địa phương. Ví dụ, sản xuất năng lượng, giảm bớt nạn phá rừng, giảm những rủi ro về bệnh tật vì môi trường. 5. Tác động trong chính sách và thể chế. Tác động vào chính sách đô thị. Thay đổi những chính sách hiện hữu. Thay đổi những quan hệ giữa chính quyền và người dân. Chấp nhận những hoạt động của người dân. Chấp nhận sáng kiến của người dân. Củng cố quyền công dân của những người thụ hưởng dự án và tính dân chủ ở địa phương. Củng cố nhận thức về tài sản chung trong cộng đồng, trong giới cán bộ, kỹ thuật viên. 6. Tác động xã hội. Tác động từ những mối quan hệ về quyền lực bên trong cộng đồng. Cải thiện sự đoàn kết nội bộ hay trái lại, tạo ra một tầng lớp được ưu đãi. Củng cố mức độ tham gia và khả năng sáng tạo của cộng đồng. Củng cố mức độ tổ chức trong cộng đồng. Phụ nữ tham gia nhiều hơn trong các quyết định chung. Cải thiện khả năng truyền thông cơ bản. Cải thiện khả năng thành lập kế hoạch và dự toán của cộng đồng. Củng cố khả năng đàm phán của cộng đồng. 7. Tác động về văn hóa. Đánh giá lại nền văn hóa của cộng đồng. Thay đổi thái độ về rác, về cách sử dụng và tôn trọng không gian chung. Tác động về cách ăn uống và cách sống. Phổ biến nền văn hóa văn minh, sống khoan dung và lựa lời ăn nói dễ nghe. Ghi chú: vấn đề còn lại trong phần này là việc chọn những mục để thay đổi kinh tế, xã hội. Chắc chắn rằng rất khó để tìm số liệu và tổng kết phân tích các số liệu. 6. La mã. Những yếu tố tổng quát trong việc lượng giá. 1. Tính bền vững. Kinh tế. Tổ chức được những cơ chế tự quản tài chính. Xã hội. Tổ chức được một cơ cấu quản lý xã hội lâu dài của dự án. Công nghệ. Có khả năng bảo quản kỹ thuật. 2. Hiệu quả. Của việc đầu tư, những lợi ích mà cộng đồng nhận được. Kỹ thuật và vận động so với kết quả đạt được và đối với cộng đồng thụ hưởng. 3. Tính tái lập. Dự án độc lập hay ăn khớp với những hệ thống đã có sẵn trong thành phố. Khả năng lập lại và điều kiện lập lại, như kỹ thuật v.v. Lập lại dự án y như đã thực hiện ở những nơi khác. Hiện tượng vết dầu loang, việc áp dụng dự án bởi những thành viên khác, cộng đồng, cơ quan, tư nhân. Có thể từ một dự án nhỏ đi đến một dự án lớn. 4. Mức độ đổi mới của dự án. Đổi mới công nghệ, đổi mới xã hội. 5. Triển vọng của việc lượng giá. Dự định cải thiện đến mức độ nào xã hội. Ví dụ trong 10 năm, khu vực thực hiện dự án sẽ ra sao? Những người dân liên quan đến dự án. Dự án đã ảnh hưởng thực trạng khu vực về mặt nào?
Tên dự án: chăm sóc và phục hồi trẻ câm điếc. Trường trẻ em khuyết tật Củ Chi. Củ Chi là vùng đất bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Số trẻ em khuyết tật do ảnh hưởng chất độc hóa học rất cao. Theo số liệu điều tra năm 1996, toàn huyện có 500 trẻ em khuyết tật các dạng, trong đó có 150 em bị câm điếc. Đa số các em thuộc gia đình nghèo, chưa được chăm sóc và phục hồi đúng mức. Do vậy, việc triển khai, tiến hành dự án chăm sóc và phục hồi trẻ em câm điếc tại đây là rất cần thiết. Trường khuyết tật Củ Chi được thành lập năm 1990 để chăm sóc và phục hồi trẻ em khuyết tật trong huyện. Hiện đang có 100 trẻ khuyết tật được nuôi dưỡng tại đây, nhưng chưa có lớp dành cho trẻ câm điếc. Phụ lục 2, dự án Bình Hòa, khu phố 3, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện theo các điều khoản hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 quận Bình Thạnh và Khoa Phụ nữ học Đại học Mở Bán Công thành phố Hồ Chí Minh, ký kết ngày 31 tháng 8 năm 1995, Khoa Phụ nữ học đã tiến hành một cuộc nghiên cứu nhỏ tìm hiểu nhu cầu của các hộ nghèo trong khu phố 3, phường 12 quận Bình Thạnh. Sau khi kết quả cuộc điều nghiên được báo cáo tại cuộc họp ngày 15 tháng 12 năm 1995, với sự hiện diện của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12, Đảng ủy viên phường, Bí thư chi bộ khu phố 3 và các đại diện các tổ dân phố trong khu phố 3, dự án Bình Hòa được xây dựng dựa trên phương hướng mà buổi họp ấy nêu ra. Một la mã tên dự án Bình Hòa; hai la mã địa điểm dự án, khu phố 3, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; ba la mã tóm tắt tình hình khu phố 3. Khu phố 3 là một trong bốn khu phố của phường 12, quận Bình Thạnh, với một diện tích khoảng 32 ha, bao gồm 1.323 hộ với 6.772 nhân khẩu. Trong đó có 3.239 nam và 3.533 nữ. Khu phố có 21 tổ dân phố, từ lô 32 đến 53. Trong số 61 hộ đối tượng điều nghiên tháng 9 năm 1995, có 59% có nguồn gốc tại thành phố Hồ Chí Minh và 41% định cư trước năm 1954 và khoảng 38% là sinh ra và lớn lên tại đó. Số nhân khẩu bình quân trong một hộ là 5,34. Tổng số nhân khẩu trong 61 hộ đối tượng điều nghiên là 326 người, với lứa tuổi từ 30 trở xuống là 71,3%, tỷ lệ mù chữ ở nữ là 6,1% và ở nam 2,3%, và số trẻ bỏ học là 2%. Tỷ lệ thất nghiệp ở các hộ nghèo là 6,3%. Công ăn việc làm của người dân nghèo chủ yếu là buôn bán nhỏ, 9% thợ hồ, thợ mộc, 16% làm thuê, thợ phụ, đạp xích lô, xe ôm, 6,4%. Công nhân viên chức, 11%. Hai vấn đề ảnh hưởng hoàn cảnh nghèo khó của các hộ là thiếu vốn và sức khỏe kém, 39% phải vay tiền ở những người chuyên cho vay, và những khó khăn lớn mà họ thường phải đối phó là thất nghiệp, 33,3%, nợ nần túng thiếu, 26,6%, và bệnh tật, 13,3%. Tình hình nhà ở và vệ sinh môi trường chưa có vấn đề gì lớn, 35,6% căn nhà bị dột, 34,4% số hộ sử dụng nước giếng khoan và rác thì có người đến lấy. Sinh hoạt chung của người dân còn rời rạc, ít được quan tâm. Dự án đặc biệt quan tâm đến khu vực từ tổ 33 đến tổ 37, nơi có vấn đề vệ sinh môi trường. 4 la mã, các bên đối tác. 1. Khoa phụ nữ học hỗ trợ địa phương về các mặt. Thứ nhất, chuyên môn, mở khóa huấn luyện, tư vấn. Thứ hai, cung cấp nhân sự, cùng địa phương thực hiện các chương trình hoạt động, kể cả một số sinh viên đến thực hiện. Thứ ba, hỗ trợ kinh phí hoạt động. 2. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 chịu trách nhiệm chính về việc triển khai dự án, phối hợp với đảng, chính quyền, công an và các ban ngành toàn thể địa phương tạo điều kiện thuận lợi cũng như đóng góp tài nguyên nhân vật, lực có sẵn cho các hoạt động của dự án, khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của người dân vào các chương trình của dự án, chịu trách nhiệm cử một số cán bộ làm việc trực tiếp cho dự án, đầu tư thời gian cùng tham gia các hoạt động cụ thể. 3. Ủy ban nhân dân phường kiểm tra và giám sát các mặt hoạt động của dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các mặt hoạt động mang lại lợi ích chung cho khu phố, phê duyệt các hợp đồng ký kết giữa các bên đối tác. Phương châm hợp tác giữa khoa phụ nữ học và địa phương sẽ dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng bàn bạc giải quyết các mâu thuẫn nếu có. Địa phương cần có sự đóng góp tích cực theo khả năng của mình vào dự án. 5. La mã thời hạn dự án. Dự án được triển khai từ tháng 1 năm 1996 đến hết tháng 12 năm 1996. Sau năm 1996, dự án có được tiếp tục hay không còn tùy thuộc kết quả của việc lượng giá sau một năm hoạt động. 6. La mã mục tiêu dự án. 1. Mục tiêu tổng quát: cải thiện cuộc sống của các gia đình nghèo qua tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm, tạo sự đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau nhằm xây dựng một cuộc sống mới trong khu phố, tạo ý thức cải thiện vệ sinh môi trường trong khu vực. 2. Mục tiêu cần đạt đến cuối năm 1996: xây dựng được 10 nhóm, 50 người, vay vốn tín dụng, tiết kiệm nhằm duy trì phát triển nghề nghiệp, buôn bán nhỏ, sửa chữa nhỏ nhà cửa. Thành lập được 3 nhóm nghề nghiệp, 15 người: nhóm làm nón, nhóm làm giày, nhóm may, nhằm đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm tại chỗ cho những người thất nghiệp trong khu phố. 10 đến 15 em nhỏ bỏ học, trở lại lớp bình thường, lớp phổ cập hoặc lớp tình thương. Khu phố hình thành một số hoạt động về truyền thông vui chơi, văn nghệ thể thao lành mạnh, giáo dục sức khỏe và vệ sinh môi trường cho trẻ em, thanh niên và người dân.